Khí trùng tinh hà, chương 900, con đường dẫn tới chủ thần, gocchuyenaudio.com, một thiên thần đạo chín kiếp cường giả, dù rộng lớn như vũ trụ đại la, một vạn năm cũng chưa chắc đã có được một tuyệt thế nhân tài. Huống hồ, Lý Huyền Phong với số tuổi là trăm vạn đã là chân thần đạo chín kiếp, tư chất đó hiển nhiên đã là đỉnh cao của vũ trụ đại la rồi. Nếu nhẫn nại được nghìn vạn năm hoặc thành lão quái vài nghìn vạn đến vạn vạn tuổi thì cả vũ trụ đại la này e là chẳng có nơi nào mà Lý Huyền Phong không đến được. Vũ trụ đại la có rất nhiều tiểu vũ trụ, giữa các tiểu vũ trụ cũng có phân biệt mạnh yếu. Các thiên vũ thánh hoàng cũng có nhiều đẳng cấp, nếu nằm trong top 100 của vũ trụ đại la thì chính là nhân vật có thể hô phong hoán vũ ở vũ trụ đại la. Lý Huyền Phong vốn hy vọng sẽ trở thành nhân vật như vậy, nhưng đáng tiếc hắn không nhẫn nại được, không đủ khả năng đã kích động hành sự, cuối cùng gặp phải vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp là kiếp nạn của kiếp nạn vượt qua chân thần đạo chín kiếp. Hà hà, tiểu đồ nhi, ta dài dòng như vậy chỉ là muốn nói với ngươi rằng, đừng kích động. Bất cứ lúc nào cũng không được kích động, đặc biệt là khi tu luyện đến mức này, đừng bận tâm chút thời gian đó, phải nhẫn nhịn được sự cô đơn. Tần Vô Song gật đầu, đem những kinh nghiệm đó khắc cốt ghi tâm. Đồ nhi, tu luyện của thiên thần đạo và chân thần đạo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể trong phạm vi chân thần đạo dùng vài trăm năm, thậm chí vài ngàn năm để đong đếm, nhưng đến thiên thần đạo, ngươi sẽ phát hiện ra rằng, vài nghìn vài vạn năm chỉ búng tay là qua. Mỗi lần bế quan đều mất vài chục đến vài ngàn năm. Tu luyện thiên thần đạo phải sống 1.000 năm như sống 1 năm. Vì thế ngươi không được đem những suy nghĩ khi tu luyện chân thần đạo vào tu luyện thiên thần đạo. Đây lại là những lời từ tận đáy lòng. Thật ra Tần Vô Song cũng hiểu, nhưng được sự chỉ giáo này ấn tượng càng sâu sắc, hắn đương nhiên sẽ không lơ là hay vội vàng. Được rồi đồ nhi của ta, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Đã kê thừa y bát của ta, đương nhiên ta sẽ không để ngươi thiệt thòi, càng không để ngươi phải đi nhiều đường vòng. Vì thế ta đã ngưng tụ tinh hoa tu luyện cả đời ta thành 5 đạo thần quang dung hợp vào cơ thể ngươi. Cũng vì thế mà tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường. Tần Vô Song chợt hiểu ra, bí mật cuối cùng cũng được bật mí. Thần quang ngũ sắc thì ra là tinh hoa của sư phụ. Tinh hoa cả đời của một thiên vũ thánh hoàng dù đặt trong cả vũ trụ đại la e là cũng khiến người ta phải đánh nhau vỡ đầu, chứ đừng nói chỉ một đại lục thiên huyền bé nhỏ, sợ là ngay một người biết nhận mặt hàng cũng không có. Nếu trong cả vũ trụ đại la có hàng vạn vạn thiên tôn thì số người có thể trở thành thiên vũ thánh hoàng cũng không thể vượt quá 100 vạn. Đó chính là khoảng cách. Như vậy tinh hoa cả đời của một thiên vũ thánh hoàng sẽ có sức hấp dẫn thế nào thì không cần nói cũng biết. Có thể nói ta đã mở đường cho ngươi rồi, sau này có thể đi được bao xa phải xem bản thân ngươi thôi. Đương nhiên ta vẫn hy vọng chút hỗn độn nguyên khí mà ta chưa dung hợp có thể đưa ngươi lên trình độ trước nay chưa từng có. Cũng chỉ có đến trình độ đó ngươi mới có thể thật sự xoay chuyển luân hồi, đi ngược lại quy luật sinh tử. Trong vũ trụ này, chỉ có chí tôn đại la mới có thể nắm giữ mọi quy tắc, bao gồm cả quy tắc của thời gian và không gian, hiểu. gocchuyenaudio.com, không, mọi điều đều rất huyền diệu, sâu sắc nhưng Tần Vô Song hiểu cả. Chí tôn đại la là người nắm giữ cả vũ trụ, là người vận hành mọi quy tắc trong vũ trụ, đương nhiên cũng có thể thao túng cả sinh tử luân hồi. Năm xưa, khi bàn cổ chí tôn đại la khai thiên lập địa đã hóa thành 3 chí tôn đại la, vũ trụ đại la đã vận hành không biết bao nhiêu vạn vạn năm rồi nhưng vẫn chưa xuất hiện chí tôn đại la mới. Có thể thấy nó khó đến mức nào? Theo Tần Vô Song, điều này chỉ khi vũ trụ nổ tung, tạo hóa tái sinh mới có khả năng xảy ra. Nhưng sư phụ đã dặn dò như vậy, hắn cũng chẳng có lý do gì phản bác, mà dù phản bác cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao trong thất tuyệt liên hoàn trận, sư phụ nói thế nào thì hắn nghe như thế và làm theo là được. Đồ nhi, ta bị truy sát, thần hồn chạy trốn đến vị diện cách quê hương ta không biết bao xa, cuối cùng cũng trốn được sự truy sát của nhiều đối thủ như vậy. Nhưng đáng tiếc là ở đại lục thiên huyền này ta không thể tìm được một cơ thể dung nạp được thần hồn đã bị thương của ta. Khủng khiếp nhất là linh lực ở đại lục thiên huyền không đủ cho ta tiến hành trị thương. Ngươi nói xem ta có oan uổng không? Nhưng điều này cũng không thể trách đại lục thiên huyền, là tự ta xông vào. Nhìn thấy đại lục thiên huyền chiến đấu ác liệt với dị tộc, ta tự thân khó bảo vệ, chắc chắn không thể lộ diện đối phó dị tộc. Đương nhiên ta cũng không muốn nơi thần hồn ta nghỉ ngơi lại cứ bị dị tộc làm phiền. Bọn dị tộc bộ dạng đáng ghét, tâm địa xấu xa, đương nhiên không đáng kế thừa y bát của ta. Vì thế ta lập ra thất tuyệt liên hoàn trận để hạn chế, chỉ có tu luyện giả của đại lục thiên huyền mới được kế thừa trận pháp của ta. Ta đã thu nhận 7 sứ giả cũng có thể coi là đồ đệ. Đáng tiếc họ hoặc không đủ phúc duyên, hoặc không đủ tư chất, không ai kế thừa được y bát của ta, vì thế chỉ có thể làm sứ giả làm việc cho ta. Nghĩ đến việc họ là tu luyện giả của Đại Lục Thiên Huyền, ta nhận họ làm đồ đệ đương nhiên cũng cho họ chút hy vọng. Tần Vô Song đã hiểu rồi, thì ra Thiên Huyền Thất Tử có nguồn gốc như vậy. Chả trách mà Đại sư huynh Lý Bố Y bọn họ lại tôn trọng sư phụ như vậy, thì ra quả nhiên là đã nhận sự dìu dắt của sư phụ. Sự dìu dắt này đương nhiên các danh sư ở Đại Lục Thiên Huyền sao có thể so sánh được. Có thể nói là đã biến đá thành vàng, khiến họ trở thành nhân vật hàng đầu Đại Lục Thiên Huyền. Chúng thần ở Đại Lục Thiên Huyền tuy thô tục thực lực bình thường nhưng tình yêu với vị diện này thì không cần phải nói, những sự hy sinh vì vị diện là trong sáng, khiến người khác với kính cẩn. Chính vì lòng khâm phục đó, khi họ chọn cách dùng phong ấn thần hồn tạo thành tinh hà kết giới thì ta đã thầm trợ giúp. Nếu không ngươi nghĩ với thần hồn của họ mà có thể khiến tinh hà kết giới vững chắc vậy sao? Dị tộc là một chủ nhân vị diện, là cường giả cấp chủ thần, người mạnh nhất Đại Lục Thiên Huyền khi đó cũng chỉ là thiên thần đạo năm kiếp, khoảng cách đó đúng là không thể tính toán được. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Tần Vô Song và Bao Bao nghe mà mồ hôi chảy ròng ròng. Đại Lục Thiên Huyền có thể gắng gượng đến ngày hôm nay vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ của người ngoài. Tần Vô Song không nén được có phần ủ rũ, xem ra Đại Lục Thiên Huyền thật sự là yếu ớt. Vị diện khá tương đồng với thời đại thần thoại ở địa cầu kiếp trước lại yếu ớt như góc truyện audio.com. Vậy, trong lòng Tần Vô Song ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn. Nhưng hắn lại nghĩ, bàn cổ chí tôn Đại La không phải chỉ là bàn cổ đại thần khai thiên lập địa thời đại thần thoại ở kiếp trước đó sao? Mà hóa thành ba chí tôn Đại La không phải chính là biến ra điển cố thần thoại về Tam Thanh sao? Có lẽ, những gì địa cầu miêu tả về thời đại thần thoại không phải không có căn cứ. Đương nhiên ngươi cũng đừng nản lòng. Hừm hừm, nếu ngươi có thể hoàn toàn kế thừa y bát của ta, đừng nói là chủ thần, dù là thiên tôn ngươi cũng có thể tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Có điều, đó chỉ là về mặt lý thuyết. Ngươi có thể tu luyện đến mức đó không, có thời gian tu luyện đến cảnh giới đó không thì ta còn hoài nghi. Theo quan sát của ta, tinh hà kết giới dưới sự công kích của chủ thần, không thể duy trì được quá 10 vạn năm. 361.557. Từ thời đại chúng thần đến nay cũng đã 6-7 vạn năm, căn cứ lời của Đại sư huynh Lý Bố Y thì tinh hà kết giới nhiều nhất cũng chỉ giữ được 1 vạn năm nữa. Cộng lại cũng là 7-8 vạn năm, tầm mắt của sư phụ thật là lợi hại, nói không quá 10 vạn năm, quả nhiên là không qua được. Tần Vô Song quyết định trong 1 vạn năm này nhất định phải tu luyện đến cảnh giới chủ thần thì mới có thể đảm bảo cho vận mệnh của Đại Lục Thiên Huyền, khi dị tộc xâm nhập là vô cùng nguy hiểm. 1 vạn năm tu luyện đến chủ thần, nếu không có tạo hóa gì đặc biệt thì e là cả vũ trụ Đại La này cũng chẳng thể tìm nổi loại thiên tài biến thái như thế. Dù gì thì chủ thần không phải chỉ dựa vào thiên phú là có được. Sự ra đời của mỗi chủ thần đều có một quá trình vô cùng gian nan. Trong vũ trụ Đại La mênh mông, nói trong số vạn vạn tu luyện giả có một chủ thần vẫn là đánh giá cao, tỷ lệ thực tế có thể thấp hơn nhiều. Nhưng Tần Vô Song lại có tạo hóa nghịch thiên, Lý Huyền Phong đã trải sẵn đường cho hắn, điều này kẻ khác không thể ngưỡng mộ kịp, thậm chí có thể nói là chỉ dám nghĩ không dám cầu. Dù sao thì chẳng có thiên thần đạo chín kiếp cường giả nào dỗi hơi thiêu dụi thần hồn của mình cô đọng lại thành tinh hoa rồi cho người khác cả. Lý Huyền Phong là do đến bước đường cùng không còn lựa chọn nào khác nên mới làm như vậy. Đồ nhi, hãy nhớ kỹ, khi thực lực không thể chống chọi với chủ thần thì đừng lấy trứng chọi đá, ngươi sẽ không có bất cứ khả năng nào sống sót đâu. Cường giả trên chủ thần thì càng không được nghĩ đến việc mạo phạm. Ta có thể không khách khí mà nói cho ngươi biết rằng, cường giả ở cấp Thiên Vũ Thánh Hoàng, dù chỉ dùng một ngón tay thôi cũng đủ khiến vị diện này của ngươi bị hủy diệt hoàn toàn. Chủ thần trước mặt Thiên Vũ Thánh Hoàng cũng chỉ như con kiến, di một ngón tay là chết. Lời nói này là muốn cảnh cái Tần Vô Song, trước khi thực lực chưa hoàn thiện đừng nghĩ đến việc đối kháng trực diện với dị tộc. Đồ nhi ta từng nói với ngươi, trong thất tuyệt liên hoàn trận bao hàm tinh hoa khắp nơi của Đại Lục Thiên Huyền. Còn bên ngoài trận pháp thông đến cả tinh hà mênh mông, vũ trụ Đại La không biên giới. Vì thế ta có thể cho ngươi biết, nếu đối kháng với dị tộc ngươi nhất thiết phải rời khỏi Đại Lục Thiên Huyền để tu luyện. Nếu không, dưới tinh hà kết giới, ngươi mãi mãi không thể thành chủ thần được. Trước khi dị tộc tấn công vào trong, chắc chắn ngươi không có bất cứ hy vọng nào. Ngươi muốn hỏi là có tinh hà kết giới thì làm thế nào để rời khỏi đại? Góc truyện audio.com, Lục Thiên Huyền, ha ha, đúng là họ không có cách nhưng ta là ai chứ? Ta có cách, một Thiên Vũ Thánh Hoàng luôn luôn có cách đi vào vị diện bình thường. Dù phòng ngự có tốt thế nào cũng không thể ngăn cản được. Ở đệ thất hoàn này ta đã làm cho ngươi một truyền tống thông đạo thông đến một vị diện cấp cao. Tu luyện ở đó, tốc độ sẽ nhanh hơn ở Đại Lục Thiên Huyền 10 lần. Lại là một con đường đã dọn sẵn, trong lòng Tần Vô Song cảm khái vô ngần. Sư phụ sắp xếp quả thực quá thỏa đáng, đúng là đã suy nghĩ chu đáo về vận mệnh đại lục Thiên Huyền. Tần Vô Song cảm thấy phấn chấn hơn, giờ hắn chỉ hận không thể lập tức tu luyện đến chân thần đạo đỉnh phong, không thể chờ được xem những tồn tại khác ngoài vị diện này. Cách chương.